Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm Phổ Hiền hằng hội lung đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả sinh ngài vì trời rộng ban bố và tăng cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh bề tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạn pháp về sau này biết rõ những quả báo đó ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng thưa nhân giả này tôi nương oai thần của đấng phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và địa ngục thưa nhân giả phương đông của diêm phù đề có dãy núi tên là thiết huy dãy núi đó tôi thấm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là cực vô gián lại có địa ngục tên là đại a tỳ lại có địa ngục tên là tứ giang lại có địa ngục tên là phi đạo lại có địa ngục tên là hóa tiên lại có địa ngục tên là giám sơn lại có địa ngục tên là thông thương lại có địa ngục tên là thiên xa lại có địa ngục tên là thiên sàng lại có địa ngục tên là thiên ngưng lại có địa ngục tên là thiết y lại có địa ngục tên là thiên nhân lại có địa ngục tên là thiên lư lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là báo trụ lại có địa ngục tên là lưu hóa lại có địa ngục tên là cành thiền lại có địa ngục tên là tỏa thủ lại có địa ngục tên là thiêu cương lại có địa ngục tên là đạm nhãn lại có địa ngục tên là thiên hoàng lại có địa ngục tên là tránh luận lại có địa ngục tên là thiên thù lại có địa ngục tên là đa sanh ngài địa tạng bồ tát nói rằng thưa nhân giả trong dãy núi thiệt vì có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn lại có địa ngục kiều oán địa ngục bạn thiệt địa ngục phân niêu địa ngục đông phá địa ngục hóa tường địa ngục hóa câu địa ngục hóa mã địa địa ngục hóa ngưu, địa ngục hóa sơn, địa ngục hóa thành, địa ngục hóa sang, địa ngục hóa lương, địa ngục hóa ưng, địa ngục cư nhà, địa ngục bán bì, địa ngục âm huyết, địa ngục thiêu phú, địa ngục thiêu cương, địa ngục đạo thánh, địa ngục hóa ốc, địa ngục thiên ông, địa ngục hóa lang, những địa ngục như thế. Trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, nhân đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: thưa nhân gia, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều mà tùy nghiệp chịu cảm ra. Những địa ngục như thế nghiêm lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu vượt biển cam, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quay nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mấy mung đều phải chịu lấy. Chỉ thần như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khẳng đường. Dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này tôi nương hoa lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân gia tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ăn đào rồi, nhưng tôi muốn nhân gia nói ra để làm cho tăng ca. Chúng sanh có tâm hành á trong đời mà pháp sau này nghe được lời dạy của nhân gia mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tôi báo trong địa ngục, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân gia, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưới người tội ra mà cho trâu cài trên đó, hoặc có địa ngục mỗi tim người tội để cho quý già xóa ăn, hoặc có địa ngục và cho sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đó cộng đồng cháy đó rồi băng người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tắm vào người tội, hoặc có địa ngục toàn ca thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phân tiêu, hoặc có địa ngục lao gai trong sáng, hoặc địa ngục đánh nhiều dạo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho răng sắn quân căng, hoặc có địa ngục xua đuổi cho săn, hoặc có địa ngục đông ánh lửa săn. Nhường và những quả báo như thế trong mỗi mọi ngục có trăm nghìn thừ khí cụ để hành hình đều là bằng đồng, bằng sáng, bằng đá, bằng lửa, bốn loại khí cụ này do các hành nghiệm quay của các chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuần rõ cả những sự về tôi báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, chỉ là nhiều ngục này tôi nương xứng ngoài tầng của đấng Phật. Và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời kim cũng nói không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện Như Lai Tán Thân: phàm thế sa phận phóng quang dặn bao lúng đó, khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ưng hằng hà sa cõi nữa của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bao: khắp cả cõi nữa của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rộng quý thần vân vân lòng nghe hôm nay ta khen người rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. Hiện ra sơ từ bi hoài thần không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diện độ thời hàng Bồ Tát Đại Sĩ Căn Ông cùng với trời rộng quý thần vân vân, nên dùng nhiều phương trước để gìn giữ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đẹp khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niên bằng. Phổ Quang Bồ Thứ Thịnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang cũng kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: con nay nghe Đức Thế Tôn người khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đứng ngoài thần rộng lớn không thể nghe bàn như thế, trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời ma pháp sau này mà tuyên nói ca sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rộng ban bố và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bao Ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong cử chúng rằng: lắng nghe ta sẽ vì ca ông nói lượng về những sự phương đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quang bánh vâng rằng: vâng bánh Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe phần dạy sự lợi ích Đức Phật bao Ngài Phổ Quang Bồ Tát. Trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chấp tài, hoặc là người khen, hoặc là đánh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Na Này vô quán như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hẳn là hòa vế hình tương của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng. Một lần đảnh lễ người đó sẽ được sanh lên cõi trời Đao Lợi, một trăm lần không còn phải bị xa đọa vào ác đạo nữa. Vì dầu ngày kia phước trời đã ấn mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vì quân vương, không hề mất sự lời lớn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thần gái hết lòng cung dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, và những tượng cân bằng đấng đa keo sơn đồng sát phấn vân, ngày ngày thường đêm hoa hương đồ ăn đồ nghi phụng gấm lụa tràng khoan tiền bằng, vần báo vần vần cũng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại tới đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nữa, có người nữ huống nữa là thọ thân. Trừ khi vì lòng từ phá nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sơ công đức đó trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân sinh đem lại nữ này Phổ Quang Bồ Tát, nếu có người nữ nào chẳng thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chìm ngưỡng đánh lễ chừng trong quang mòn bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếm thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ sau sẽ đó nếu không nhàm thân gái thời trăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trường gia tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế quý thần hộ về lại nữ này Phổ Quang. Như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trưa tướng của Địa Tạng Bồ Tát mà trôi ca thứ ký ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến quê hoa được một người hay nhiều người, những hàng người đó ở trong đời hiện tại cùng thoa về lại sau thường đưa trăm nghìn vị quý thần ngày đêm theo hồ về, còn không cho những việc hung dữ đến tai người đó, huống là để cho người đó phải chịu can tai và bất ngờ. Khinh chê mắng tội lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, trong đời sao như có người an và an thần an quý nào thay kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cùng kinh cung dường người khen chim ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích. Hoàng nhân răng ra cười, hoàng che sau lưng hay che trước mặt, hoàng khuyên bao người ca cũng che, hoàng khuyên bao một người cùng che. Hai nhiều người cũng che cho đến sanh lòng che bai trong chừng một niềm thời. Nhưng kẻ như thế đến sau khi một nghìn đứng phận trong hiền kim, nhằm dìa cá bị tội bao khinh che nên còn ở trong địa ngục. Thì chiều tôi có rất nặng qua khỏi hiền kim này mới được họ thân ngà quý. Rồi mai đến một nghiệp kiếp xa mới thọ thân xuất sanh, lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người, giàu được làm người. Nhưng ở vào án bần cùng em ha tất nguyện thiếu sớt hay bị những nghiệp ác ràng buồn vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào án đạo nương. Này phò quán khinh che người khác cung dường, mà con má phải tội bao xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh á kiến mà khinh che phá diệt tiêu tội chương lại nữa. Này phổ quán Bồ Tát, trong đời sao như có người nam người nữ nào đâu nằm liệt mái trên giường gối, cầu sống hay mua trái cũng đều không được, hoặc đêm nằm chim bao. Thầy quỳ giữ cho đến kẻ thần thánh trong nhà hoàng, thấy đi trên đường nguy hiểm hoàng bị bóng đè, hoặc với quý thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đôi thanh bệnh lao bệnh bại trong dân ngủ kêu rêu thề thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luân đối chưa quyến định làm. Kinh hay trọng nên hoặc là khó chen, hoặc là khó lành, mắt phạm tùng của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được, viên đó chi phải nên đôi trước tường của chư Phật Bồ Tát. Tò tiếng mà đóng tụng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc như y phùng đồ quý báo nhà cửa ruộng vườn vân vân. Rồi đưa người bệnh cắn tiền lên mà sướng lên rằng chúng tôi thánh đó họ đó nay vì người bệnh này đôi trước kinh tường đem những của vật này. Hòa cung dường kinh tượng hoàng tạo hình tượng của văn Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tam hoàng sắm đèn dầu thắp cúng hoàng cung vào của tượng trung. Sương lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết gia sư như thần thân của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt thời, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng sương bệnh như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mang chung thời, dầu cho từ trước có tội và nặng, nhận đến năm tội vô nhãn cũng đưa thoát khỏi ăn thoa sanh vào đâu, cũng thường nhớ biết viên đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biết chép kinh này. Hoàng bà người biên chế hoàng tử mình đắm vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bao người càng vẽ đắp người đó khi thọ qua bao chắc đăng nhiều lời lớn. Này Phổ Quang Bồ Tát vì thế tụng kinh này cho đến chí trong một niềm người khen kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh thời ông cần phải dùng. Trăm nghìn phương chưa khuyến hoa người đó vang lòng siêng năng chớ đừng thổi thân thời có thể đưa trăm nghìn muôn ứng công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vì lao siêu độ vong linh. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát như những chúng sinh đời sao hòa trong giấc ngũ hoàng trong chim bao thấy các hàng quý thần nhân đến các hình làm. Rồi hoàng buồn ba hoàng khóng lo văn rào đi hòa thang thơ hoặc hai hùng hoàng sợ sệt đó đều là vì hoàng cha mẹ con em hoàng chồng vợ. Quyền luôn trong một đời mười đời hai trăm đời nghìn đời về thua quá khứ bị đoa lang vào an đạo chưa được ra khỏi không biết trong bóng vào phương lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào. Nên mời về manh báo với người có tình con nhung trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoa khỏi an đạo này Phổ Quang ông nên dùng sức hoài thần. Thiên hàng quyền thuận đó đôi trước hình tượng của chư Phật chư Bồ Tát chi tâm từ đạo kinh này hoặc tính người càng đông đủ số ba biển hòa đến bài biển. Như bài kệ quyền thuận đường mắt trong đạo kia khi thiên tụng kinh đủ số mây biển đó xong sẽ đằng dài thoát cho đến trong mười khi mê ngủ không còn thấy hiện về nương. Khỏi nô lệ lại nơi nữa Phổ Quang như đời sau này có những hàng người hà tiên hoàng tớ trai hoàng tớ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do. Rõ biết là do tội nghiệp đời trước ấy ra cần phải sám hối đó thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đành lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến những người trên đó sau khi mang bao thân hà tiền ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau. Thường sanh và bực tôn quý trọn không bao giờ còn phải xa đọa vào ba đường á khổ nửa sanh còn dễ nuôi lại vậy nửa này Phổ Quang Bồ Tát. Về trong thuở sau này nơi cõi diêm phù đề trong hàng xa đế lợi bà la môn trương gia cư sĩ tất cả các hàng người và những dân tông dòng họ gắn như có người nào mới sanh đêm. Hòa con trai hòa con gái nội trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tùng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niềm danh hiệu của Ngài. Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến đường như vậy, thời đưa trẻ hoàng trai hay là gái mới sinh ra đó, nếu đời trường nó có gây lấy tội và chi cũng đặng thoát khỏi cam, nó sẽ ăn uống vui vẻ dễ nuôi, lại thêm đứa sống lâu còn như nó là đứa nương nơi phước lưng mà thôi. Sanh thời đời nó càng được an vui cùng sống lâu hơn. Ngài thăm trai tụng kinh được phước lại vậy, nữa nay có quan trong mỗi tháng như ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi, mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ, tăng cả những cử chỉ đồng niệm của chúng sanh. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống nữa là những kẻ buôn lung giết hại trộm cắp ta dâm vòng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kế trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiền thánh để đồng tụng kinh này môn biên, thời chung quanh cho người đó ở bốn hướng đông tây nam ba trong khoảng một trăm gió tuần không có xảy ra những việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở tất cả mọi người hoàng già hoàng trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi ăn các ăn đào trong mười ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắng phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư vật này phổ quang vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bơ kha thuê trăm nghìn muôn ước nhân sự hoài thần lần lớn nhiều lời ích cho chúng sanh, như thế chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sư. Những chúng sanh đã hoàn được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoàn được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hai năm chữ trong kinh này, hoàng một bài kệ hai một câu thầy, những người đó ương sự án vui là thương trong đời hiện tại, trăm nghìn muôn nơi về vì lại thường được thăng sanh vào nhà tôn quý. Thần hình xinh đẹp danh hiệu của kinh khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài, người khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bành cung Đức Phật rằng: Bạn được Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghi bàn, như thế rồi xong nay vì muôn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết ca sơ lợi ích đó, nên con mới bành nói cùng Đức Như Lai, vẫn con xin cùng kính tin nhân lời Phật dạy, bạch Đức Thế Tôn kinh này đặt tên là gì? và định cho con lơ bó thế nào. Đức Phật bao ngài Phổ Quang kinh này có ba danh hiệu: một là Địa Tạng Bồ Tát, bốn nguyên kinh cũng gọi là Địa Tạng, bốn hành kinh đây là tên thứ hai cùng gọi là Địa Tạng, bốn thể lực kinh đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếm lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên cao phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quang Bồ Tát tin chiều chắp tay cung kính lễ Phật lùi ra kinh. Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện lời ích ca kẻ con người mừng phẩm thứ bảy quyền tu thánh đạo. Lùng đà ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bánh cùng đưa Phật rằng: bánh đưa Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu làm những việc về pháp sự lời lành phần nhiều thôi thân tâm tốt ban đầu, còn hoặc khi gặp duyên sự bào ác chẳng lành lại lần lần thêm lần. Nhưng hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lũng lúc sau những người đó hoặc gầm hàng thiên tri thức. Đôi giùm đã bớt cho hoàng là đôi giùm hình ca, vì hàng thiên tri thức đó có sướng rắn khỏe mạnh lại dìu đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi buồn lại đến cho đấng bàn phân rồi, thời cần phải sẽ nghĩ đến con đường hiểm sau ấy, đừng có đi vào đó nữa bành đứng Thế Tôn. Nhưng chúng sanh quen theo thói ban đầu từ mấy mừng rồi lần đến nhiều vô lượng, khi đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành hay sắm sửa mang chúng. Thời cha mẹ cùng thân quyến bị người đó ma thu tà vừa lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoàng treo phán lòng và thắm đèn dầu hoặc chuyến đông tôn kinh hòa cúng dường tượng phần cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bính chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắm màn chung. Hoàng là ở nơi bốn thơ nghe biết cứ theo nghiệm ma của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo, thời đang lẽ người đó phải bị đoa vào án đạo, xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thành đạo, cho nên cả điều tôi của người đó thấy đều tiêu sạch như sau. Khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày, vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi ăn chốn ác đạo, đưa sanh lên cõi trời hoặc trong loài người, hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó cùng đưa vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên nay con đối chưa đưa Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rộng tam bố chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bao. Nhưng chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngài lắm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có duyên hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tê lễ quý thần cầu cúng ma quay. Vì sao thế? Vì viễn diệt hại cho đến tê lễ đó không có mòn mây mung chi lợi ích cho người trên cả chi có canh thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Nhờ sự người chánh đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đắc phần thanh qua sẽ sanh vào cõi trời cõi người nhưng vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mắng lấy ương lụy phải đối biện chậm sanh vào chốn lành. Huống gì là người kia chớ lô sanh tiền chưa từng làm đưa chúng phước lành đều theo oán nghiệp của họ đã gây tao mà tự phải bị sa đọa vào ăn đào. Hàng thân thuộc nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm cũng vì như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã ba ngày đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân. Bồng gầm kê lớn gần lại gửi một ít đồ vật nữa vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khôn khổ nặng nề thêm bắt đứa Thế Tôn còn xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề. Ở nơi trong gia phá của và nếu có thể làm việc vừa lành cho đến chân bằng sợi lông giọt nước bằng một hồn can một mấy bụi nhỏ thời tân ca chúng sanh đó đều tự mình được lời in cam. Trường già bánh hoi khi ngài Địa Tạng nói lời đó như thế xong trong pháp hội có một vị trường giả tên là Đại Biện. Ông trường giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh. Hiền thần trưởng gia đê hoa đồ chúng sanh trong mười phương ông chăm tay cùng kính mà thưa hối ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa đại sĩ trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Có chúng sanh nào sau khi mang chúng mà hàng quyến thua hoặc kế lớn người nhỏ vì người trên đó mà tu ca công được cho đến thiết trai cung dường. Làm những phước lành thời người chánh đó có đặng lời in lớn cùng đặng giải thoát chăng kể còn người mẫn đều được lời ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng này ông trưởng gia này tôi vì tân ca chúng sanh trong hiện tại này cùng thua vì lai sao nương nơi hoài thần của đức Phật mà nói lướt về viện đó này ông trương gia những chúng sanh ở hiện tại ấy vì lai lung sắp mang chung mà nghe đăng danh hiệu của môn đức Phật. Danh hiệu của mơ vị Bồ Tát hay danh hiệu của mơ vị bên chi phân thời không luân là có tội cùng không tôi đều được giải thoát cam. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội án sau khi người này mang chung hàng thân quyến kẻ lớn người nhóm. Vì người chết mà tu ta vừa lời làm ta cả việc về thành đạo thời trong bảy phần công đức người chánh nhờ đắng một phần còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đón. Bởi vì cơ tránh đây nên những người thiền nam cùng thiền nữ hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đặng hương tròn phần công đức. Còn quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến thân hồn vơ vấn mịn mờ chưa rõ là tội hay phước trong 49 ngày như ngày như điên. Hoàng ở tại các tư sở để biện luận về nghề qua khi thâm định xong thời cứ y theo nghiêm mà thọ lấy quả báo.